Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học tính chức của tăng để nuôi dưỡng cái chánh niệm của chúng ta đối với tăng. Thì bây giờ đến tính chức thứ sáu, tức là bốn đôi tám bậc. Tính chức thứ sáu của tăng là bốn đôi tám bậc. Bốn đôi tám bậc đây tức là tứ thánh hướng và tứ thánh quả. Chữ hướng có nghĩa là hướng tới. Tứ thánh hướng có nghĩa là bốn sự hướng tới thánh quả, cho nên gọi là tứ thánh quả. Thì tứ thánh hướng là gồm có dự lưu hướng, hướng tới dự lưu quả. Nhất lai hướng, hướng tới nhất lai quả. Bất lai hướng, hướng tới bất lai quả. Và A-la-hán hướng, hướng tới A-la-hán quả. Đây gọi là bốn đôi tám bậc. Cho nên bốn đôi tám bậc là cái tính chất của tăng. Một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni á, khi mà mình văn tư, văn tư tu đối với tứ thánh đế hiện quang, loại trừ được thân kiến thủ nghi, giới cấm thủ. Như vậy là mình đã đi vào được cái dự lưu hướng, loại trừ được thân kiến thủ, tức là loại trừ được những cái kiến chấp thuộc về thân, là tôi là của tôi, tức là mình bắt đầu ở vào cái vị trí gọi là kiến đạo. Rồi mình không còn nghi ngờ gì đối với tứ thánh đế, và mình buông bỏ những cái hủ tục tín ngưỡng mà trước đó mình đã tuân thủ. Mà giới cấm thủ này phần nhiều là tuân thủ theo những cái điều ước mà cho ngã là tôi là của tôi, từ đó mà đưa tới cái sự gọi là tế lễ thần linh. Đó. Thì khi mà thấy được tứ thánh đế, nghe được tứ thánh đế, chiêm nghiệm về tứ thánh đế và tu tập tứ thánh đế hiện quang, các cái loài thân kiến thủ nghi và giới cấm thủ ở trong tâm chúng ta loại trừ rơi rộng, thì chúng ta đi vào được cái dự lưu hướng. Rồi chi nữa, rồi chúng ta tham giảm bớt, sân giảm bớt. Do tham và sân giảm bớt cho nên chúng ta chứng được dự lưu quả. Do nghe tứ thánh đế hiện và chiêm nghiệm về tứ thánh đế và tu tập về tứ thánh đế mà cái tham ở trong chúng ta giảm lần, cái sân giảm lần. Vì vậy mà chúng ta chứng được dự lưu quả. Và khi mà chứng được dự lưu quả thì tỳ kheo hay tỳ kheo ni đối với sinh tử như thế nào? Đối với sinh tử chúng ta biết rằng chúng ta còn bảy đời. Bảy đời trở lại trong sinh tử dục giới. Khi kia mình chưa tu, chưa biết được Phật pháp, chưa nghe chưa chiêm nghiệm và chưa thực hành tự thánh đề hiện quán thì con đường sinh tử của mình không biết đâu là ngàn mẹ, không biết đâu là cái biên cương của nó, không biết đâu là cái giới hạn của nó. Đó, nhưng mà khi mình nghe tự thánh đề rồi thâm nhập cái nghĩa lý của tự thánh đề rồi chiêm nghiệm cái nghĩa lý đó trong từng cái giây phục hiện tiền, và mình thực tập tự thánh đế, cho nên tất cả những cái thân kiến thủ nghi và giới cấm thủ tham sân si nó rơi rồng. Tham sân nó giảm thôi, khi mình chứng tự dự lưu quả thì tham sân nó giảm chứ không phải là hết hạn được. Nó giảm tức là cái phần thô nó giảm, nhưng mà phần tệ nó còn. Và có vậy cho nên mình mới tái sinh 7 lần. Chứ còn nếu mà nó đoạn tầng thì mình chứng được A-la-hán luôn rồi. Đó. Cho nên nó giảm. Vì vậy mà khi mình đi tu, bước đầu là mình nhìn người tu rất là đẹp bởi vì mình quá lý tưởng. Nhưng mà thực sự ra người tu nó đẹp từ từ, chứ không phải là cái không mà đẹp hoàn toàn được. Phải không các thầy? Phải không? Phải không cả cô? Nhưng mà khi mình đi tu là mình ưa đẹp liền. Ưa đẹp liền. Cho nên thầy vô chùa mà thầy ai mà hơi không vừa ý theo cái quan điểm tu của mình là mình khó chịu lắm. Phải không? Có khi mình thất vọng. Nhưng mà mình tu tập từ từ mình có thể thấy được. Mình nhìn cái khó khăn của mình là mình sẽ biết được cái người tu nó khó khăn cỡ nào. Cho nên từ từ mình chấp nhận những cái khó khăn của người tu ở trong chùa. Cho nên cái tham của người tu á, nó cũng có, nhưng mà cái thô á, thì nó giảm lực, nhưng mà cái tinh tế thì nó chưa giảm. Và mình tiếp tục tu nữa thì nó sẽ giảm. Khi mà mình quán tự thánh đế, gọi là trong giây phục hiện tiền á, đó thì mình quán về khổ, về tập, về diệt, về đạo, dường như tôi có dạy rồi, có chia sẻ rồi, phải không? Có nhớ không? Đó. Mình quán về 16 cái hành tướng hiện quán của tự thánh đế, tức là khổ, mình quán về vô thường, khổ không vô ngã. Đó là 4 hành tướng của khổ thánh đế. Rồi mình quán đến nhân tập duyên sinh là 4 cái hành tướng của tập thánh đế. Rồi mình quán chiếu về diệt tình diệu ly, đó là 4 hành tướng của diệt thánh đế. Rồi mình quán đạo như hành xuất là 4 cái hành tướng của đạo thánh đế. Mà 16 cái hành tướng đó ở đâu để mà quán chiếu? Ở nơi cái thân Nam Uẩn này. Tôi đã nhắc đi nhắc lại quý thầy, chắc có thể quý cô cũng nhiều lần rồi. Đó. Vô thường, cái gì vô thường? Thân Nam Uẩn vô thường, có phải không? Đó. Cái gì khổ? Cái gì khổ? Ngũ thủ uẩn khổ. Tức là mình chấp thủ Nam Uẩn là ta, là của ta, thì khổ. Cho nên gọi là khổ là thụ ngũ uẩn khổ. Bám lấy Năm Uẩn là ta, là của ta, là khổ. Mà phải thấy cái đó trong từng cái giây phục hiện tiền. Thấy cái thân Năm Uẩn là vô thường. Thấy cái năm thân Năm Uẩn á, bám sát nó là ta, là của ta, là khổ. Thì khi mà quán chiếu như vậy thì cái thân kiến thủ này mình rơi rộng đi. Cái nghi ngờ này mình rơi rộng đi. Cái giới cấm thủ này mới rơi rộng đi. Rồi quán chiếu về hành tướng của tập thánh đế là nhân tập duyên sinh. Tham là nhân của khổ. Tham dục đa khổ. Sanh tử bì lao. Tổng tham dục khởi. Cho nên tham dục là cái tập nhân của khổ. Và ngũ uẩn là cái duyên để cho cái tập nhân của khổ biểu hiện. Để cho tập nhân của khổ sinh khởi. Cho nên gọi là nhân tập duyên sinh. Một cái vị hiền triết nói rằng là ngô hữu đài hòa với ngô hữu thân, nhược hữu vô thân, hà hoàng với hữu. Ta có cái hòa lớn vì ta có cái thân này. Nếu không có cái thân này thì hòa do đâu mà có. Nhưng mà đó là mới nhìn cái bên ngoài. Chứ thật sự ra ta có cái hòa lớn là vì ta có cái tham tâm. Nếu mà tâm ta không tham thì hòa do đâu mà có. Có phải không? Hay các thầy các cô tu hành bị tai nạn trên cái đường tu của mình là do gì? Do gì? Tham. Được rồi ưa được nữa. Mà nhất là đối với ngũ dục. Nhất là đối với các pháp ni tả kỳ ba giật đề, ba giật đề. Ba la đề đề xả ni. Nhất là đối với các pháp tăng tàng. Được rồi ưa được nữa. Nắm tay ưa nắm tiếp. Nó xin chuyển. Đó. Cho nên gọi là nhân tập duyên sinh. Cho nên cái gốc của sự khổ đau chính là tham. Đa dục vi khổ. Sanh tử bị lao. Tùng. Tùng tham dục khởi. Đó. Cho nên biết vậy, nghe rồi nhưng mà chiêm nghiệm có đúng không? Tư. Đúng rồi thì lo hạ thủ công phu mà tu, mà buông bỏ, mà giảm trừ. Chứ tại sao mình tu mà càng ngày cái tham mình càng tăng lên kia? Nhất định là không thể nào mà có cái dự lưu hưởng, dự lưu quả. Không thể nào mà có cái dự lưu hưởng hay dự lưu quả. Không thể nào mà có cái nhất lai hưởng hay nhất lai quả. Không thể nào mà có cái bất lai hướng hay bất lai quả. Còn A-la-hán thì khỏi nói, làm chứ có. Nếu tôi nhắc lại nghe, các thầy các cô nghe. Đi về Phật, mặc áo cà sa. Đi về ma, mặc áo giấy. Thì cái chuyện mà mình đi về ma mặc áo giấy thôi. Thì để chung dụng ma, chuột đèn ma khỏi chịu. Chứ khi mà mình về về Phật rồi, mình về về chùa rồi, mình về về tăng rồi, thì vứt cái áo giấy nữa ngoài đường, đốt ấy, mang chi trong người, đem về chi trong chùa, chủ nhập chùa. Quỷ bảo chi cái thứ đó nó đưa mình đi tới đâu? Trong cái giữ lưu hướng, giữ lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất lai hướng, bất lai quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Mà nếu Phật tử biết các thầy các cô mà mang áo giấy đi vào trong chùa, Phật tử không tới chùa làm gì? Bởi vì tới chùa để học cái đồ dồn nữa thì tới chùa làm gì? Phật tử tới lại các thầy, các cô lại cái gì? Lại cái đồ áo giấy đó sao? Đó. Cho nên xấu hổ vô cùng. Mà xót thương vô cùng. Tại sao ở chùa tu hành như thế mà không biết đâu là cái con đường của mình phải đi, phải đến. Và đâu là cái con đường mà mình phải tránh. Mà bây giờ không ít người đi tu là vì danh lợi thế gian. Mà đi tu như vậy thì làm thế nào mà Phật Pháp trường tồn. Cho nên khi mà thấy được Tứ Thánh Đế trong từng cái giây phút hiện tiền qua văn, tư và tu, thì cái giới cấm thủ này từ nó rơi rụng. Ngay cả thân Nam Uẩn này bây giờ nó trở thành tro bụi rồi. Đó. Thân Nam Uẩn của ông Minh Cảnh đi đâu rồi? Đi đâu? bây giờ nằm trong cái hũ à. Coi như đó. Ngay cái thân năm uẩn này còn tro bụi thay, huống chi những cái mà bám vào nơi cái thân năm uẩn đó, mà mình cho đó là cái vinh dự, thì cái tư thanh hương, tư thanh quả của cái đời sống của người tu đi đâu cũng có. Mà cái tính chất của tăng là chỉ bốn đôi tám bậc đây này. Rõ không? Có rõ không? Mà Phật Pháp mà tồn tại, chánh Pháp được khẳng định là nhờ các tỳ kheo tu tập và chứng nghiệm được các cái thanh quả của tăng bốn đôi tám hương này. Tăng cực thịnh là cực thịnh ở đây, chứ không phải cực thịnh là số lượng. Cô hiểu không? Nghĩa là trong tăng mà có nhiều vị chứng nhập được tứ hương và tứ thánh quả thì đó gọi là tăng cực thịnh. Mà nếu chúng ta đông hàng ngàn người, hàng vạn người mà không có ai có cái chất liệu này hết thì đó không phải là sự hưng thịnh của tăng. Cho nên tăng có chứng nghiệm được bốn đôi tám bậc này để làm gì? Để khẳng định chánh pháp của Thế Tôn là thực tiễn, có thể chứng nghiệm được trong cái đời sống này, có thể chứng nghiệm được trong thân năm uẩn này. Đó mới gọi là chánh pháp. Cho nên chữ chánh pháp á, tiếng Phạn gọi là Samyak Mà, Samyak Đạt Ma, Samyak Đạt Ma. Chữ Samyak có nghĩa là hiện thực mà, thực tế mà, chính xác mà. Cho nên chánh pháp là pháp thực tế, pháp chánh xác, pháp hiện tiền, pháp ngay đó, pháp thiết thực. Thì pháp thiết thực, pháp ngay đó, pháp hiện tiền, thì cái chuyện tỳ kheo hay tỳ kheo ni tu tập phải chứng được cái dự lưu hướng, cái dự lưu quả ngay trong thân năm uẩn này, ngay trong đời sống này. Chứng được nhất lai hướng, nhất lai quả ngay trong cái thân năm uẩn này, ngay trong đời sống này. Và chứng được bất lai hướng, bất lai quả ngay trong đời sống này. Và A-la-hán hướng, A-la-hán quả ngay trong thân năm uẩn này, ngay trong đời sống này. Qua cái quán chiếu văn tư tu của Tư Thánh Đế. Và trong bốn cái này, cư sĩ cũng có thể chứng được. Hàng cư sĩ chưa thể chứng được A-la-hán quả. Bởi vì trong nam giới, người cư sĩ chỉ gọi là giữ gìn tà dâm mà không hoàn toàn ly dục tịch tịnh. Nhưng mà họ có thể chứng được A-la-hán hướng là vì sao? Là bởi vì họ phát nguyện một tháng tu 6 kỳ bát quan trai, hoặc là 4 kỳ bát quan trai, hoặc là 2 kỳ bát quan trai. Thì tu bát quan trai là gì? Tức là hàng cư sĩ hướng tới cái đời sống của bậc thánh giả A-la-hán, lấy A-la-hán làm cái tiêu chí để hướng tới. Cho nên trong 24 giờ đó họ có thể chứng được A-la-hán hướng. Và nếu quá tha thiết, họ có thể chứng được A-la-hán quả. Bởi vì trong 24 tiếng đồng hồ đó họ là người xuất gia. Cho nên cái giới mà ở trong bát quan trai á, là có nguyện một ngày một đêm sống hoàn toàn ly dục đó. Cho nên còn nếu mà mình tu hành liêu biêu không có kết quả gì hết, chạy theo danh tướng bên ngoài, Phật Pháp đi về đâu? Ngay cả bản thân mình không có chỗ về, không có chỗ đến, nói gì hướng dẫn người khác tu như thế nào. Và cũng đừng có cái viện dẫn lý do rằng là mình phải lo việc này việc khác để chánh pháp trường tồn. Nó dối. Nghe không các thầy các cô, pháp từ nó tồn tại. Nói như thế là như thế. Cho nên mình tu là mình được, chứ pháp được cái gì? Mà mình nói rằng là tôi là làm vì Phật Pháp không cần ai vì hết á. Phật Pháp tự nó tồn tại. Vấn đề là mình có thâm nhập được Phật Pháp để mình sống có lợi ích, tạo ra phước đức cho chính mình và người khác nương tựa vào mình để họ kết thành phước đức hay không. Còn chánh pháp từ nó tồn tại. Chân lý mà. Đế mà, thánh đế mà. Phàm phu làm sao bảo vệ thánh đế? Mình bảo vệ mình chưa xong. Làm sao bảo vệ chân lý bậc thánh? Biết gì bảo vệ? Đó. Cho nên mình đừng có nói là tôi vì chánh pháp mà thế này thế kia. Đó là cách nói dối trá, phỉnh gạt, tô vẽ cho cái bản ngã của mình bằng những cái danh tướng hư ngụy. Thế làm gì mà Phật Pháp trường tồn? Cho nên mình luôn luôn nhớ đến Tăng, là nhớ đến cái bốn đôi tám bậc này. Và mình giảm cho đến giảm tham, giảm sân này, đến cái chỗ tinh tế nữa, thì mình sẽ từ nơi Nhất Lai hướng mà đi tới Nhất Lai quả. Có nghĩa là còn một đời tái sinh ở trong dục giới rồi tu tập tiếp, không còn tham dục đối với dục giới, đi tới Bất Lai hướng và chứng được Bất Lai quả, tức là Ana Hàm quả. Rồi tiếp tục tu nữa, hướng tới A-la-hán hướng, rồi đi tới A-la-hán quả, đoạn trừ dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Cái vô sắc ái là cái tượng, cái tướng của tượng. Cái tướng của tượng, cái tướng đó là tướng của ái. Mà cái tướng đó nó tồn đọng ở nơi tâm mình. Cho nên mình phải đi vào được cái diệt thọ tường định. Tức là cái định làm vắng bạc mọi cảm giác, mọi tri giác, mọi tâm hành liên hệ đến ái tưởng. Tức là tất cả những cái đó hoàn toàn vắng lặng. Thì khi đó mới đi vào được diệt thọ tượng định và chứng được A-la-hán quả. Đó. Bây giờ đây người tu mình đâu có ngồi được một giờ đồng hồ yên lắng đâu. Nhập thức cũng ai nhập thức nổi, nhập thức cái khơi chơi vậy thôi. Đó. Đó, cho nên là mình niệm Tăng luôn luôn nhớ đến cái thánh hướng, tứ thánh hướng, tứ thánh quả của Tăng. Đó. Để mà làm cho cái tứ thánh hướng đó, tứ thánh quả đó nó sinh ra trong cái đời sống tu hành của mình. Nó kết thành trong cái đời sống hàng ngày của mình. Quý vị về nghiên cứu tiếp ở trong cái tứ thánh quả của Tăng mà tôi có nói ở trong cái niềm tin bất khoái đối với Tăng. Tứ thánh hướng, tứ thánh quả ở trong đó, nó có trong. Rồi bây giờ trả lời cái câu hỏi của cái vị hỏi ngày qua. Kính bạch hòa thượng, con có nhiều khuất mắc về sự tu tập hiện nay. Trong thời hiện đại, có nhiều vị tu sĩ ngoài sự tu tập ra còn hoạt động những thứ kinh doanh để tạo nền kinh tế riêng nhằm không bị lệ thuộc vào đàn na thí chủ. Kính bạch ngài, trước hoạt động này con không biết và không hiểu sao là đúng với chánh pháp. Ai hỏi câu hỏi này? Ai hỏi đứng dậy xem nào. Ai hỏi thì đứng dậy chứ, chẳng lẽ là cái thư nặc danh sao? Tôi rất là thông cảm quý thầy quý cô muốn hỏi nhưng mà không đủ bản lĩnh. Cho nên nếu mình sống mà thiếu bản lĩnh á, khó mà vững chãi trên con đường tu hành của mình lắm. Bởi vì trong cái không gian này á, thầy trò anh em chị em với nhau mà mình hỏi để mà chia sẻ cho nhau, đôi khi có những điều mình biết rồi nhưng mình vẫn hỏi. Mình hỏi là để cho những người chưa biết có cơ hội biết qua cái sự trả lời của anh em, của chị em hay là của thầy. Cho nên mình phải tập có cái bản lĩnh. Mà nhất là các thầy các cô mà khi lớn lên á, mà làm trụ trì, làm trí sự hay làm lãnh đạo giáo hội, mà có những cái người mà thuộc cấp của mình á, thì cái bản lĩnh này nó cần thiết hơn bất cứ lúc nào hết. Ngay cả học trò mà đối với thầy, lỡ ra thầy có cái gì sơ suất thì người học trò đứng ra và nói rằng là người ta hỏi ai làm chuyện này, mà mình biết đó là thầy mình sơ suất rồi, cho nên mình nói dạ con, tức là mình thay mặt thầy mình để nhận cái khuyết điểm đó. Thế người học trò như vậy là người học trò bản lĩnh. Hoặc là cái người học trò có sai lầm, sự kiện xảy ra ông thầy cũng nói cái đó tôi rồi chứ không phải học trò tôi đâu, ông thầy cũng nhận cái lỗi về mình, che chở cho học trò. Chị mình có những cái lầm lỗi mà thấy chị không đủ sức thì người em đủ sức nói cái đó của em chứ không phải chị đâu. Khi mà thầy mình hỏi hoặc là những người khác hỏi thì mình sẵn sàng nhận lấy cái lỗi về mình. Và cái người lãnh đạo cũng vậy, trong một tổ chức thì khi mà có cái sai lầm nào thì cái người lãnh đạo trước hết nhận lấy cái lỗi về mình, đừng đổ thừa cho thuộc cấp. Bởi vì mình lãnh đạo mà đổ thừa cho thuộc cấp, lần sau không có ai dám đi theo mình để cho mình lãnh đạo đâu. Đó. Đây là điều mà các thầy các cô phải lưu ý. Cho nên mình làm cái việc gì nên thì mình nhường cho người, mà hư dở thì mình nhận về mình. Đó là tinh thần của bậc thượng sĩ, của người tu. Còn nếu mà mình cái hay mình nhận lấy mà cái dở mình đưa cho người á, mình sẽ mất dần hết tất cả cái phước đức. Và mình mất dần hết tất cả những người cộng sự với mình. Mình làm thầy mà cái chi hay nói cái nó tôi đó, còn cái chi giờ nói mấy đứa học trò tôi rồi cho tôi đâu biết. Nói như vậy ai dám làm học trò mình nữa đâu. Bởi vì rõ ràng mình không có cái khả năng che chở, bảo bọc. Và không dám hy sinh cho người dưới. Thì làm sao mà người dưới theo mình nó học đạo. Mình có cái đạo gì nữa đâu để cho người ta học. Đó. Cho nên các cô, các thầy phải lưu ý cái điểm này. Đôi khi mình chết cho học trò mình sống. Bởi vì học trò mình đường nó dài hơn. Còn thầy thì 5 năm nữa thôi, học trò mình 20 năm mà. Cho nên mình chấp nhận mình chết đi để cho cái đứa 20 năm nó sống, 20 năm nữa nó còn bao nhiêu việc. Còn mình có vinh quang đi nữa 5 năm nữa chứ mấy, thì 5 năm chết. Cho nên cái tác dụng lợi ích đối với đời, đối với thế gian, đối với đạo, ông thầy cũng thấy được điều đó cho nên cũng sẵn sàng hy sinh. Mà đây không phải lý thuyết đâu các thầy nghe, các cô nghe. Trong cái chuyện mà đồng đức song thần và đưa tới cái gọi là các cái lò hạt nhân của Nhật Bản mấy năm trước nó bị xì ra. Mà một số nhà bác học của Nhật Bản họ sẵn sàng xông vào nơi cái lò đó để mà hàn lại những cái chỗ xì của cái lò nguyên tử đó. Mà họ biết vào đó là 6 tháng sau chết, nhiễm chất phóng xạ chết, mà họ sẵn sàng. Sẵn sàng vào đó nghiên cứu và gà hàng gắn lại xong rồi là họ để họ lấy cái thực tế và họ sau đó về là họ tạo cái robot đó, để mà điều khiển từ xa. Nhưng mà họ phải chấp nhận mấy người hy sinh. Đó, cho nên cái tinh thần mà hy sinh cho người sau như vậy, người dân Nhật Bản nó có, thế giới đều kính nể, đất nước nó phát triển là nhờ những con người đó. Đằng này người lớn mình dành trẻ em mình ăn hết, trẻ em mình lấy cái gì ăn, cha mẹ dành con cái ăn hết thì con mình lấy cái gì ăn, thầy dành học trò ăn hết lấy cái gì ăn, học trò mình lấy gì ăn. Đó. Cho nên mình phải ý thức được cái điều này để sống cho nó sướng, có phải không? Sống nó sướng mà chết nó cũng sướng, phải không các thầy các cô? Hay đó, mình sống cho sướng mà chết cho sướng, sống gì tồi, chết gì hèn hèn vậy đó. Cho nên nếu mà có cái gì sai là mình sẵn sàng nhận lấy đó. Mà không sai mà thấy người thân của mình trong cái hoàn cảnh đó, mình cũng sẵn sàng nhận lấy đó. Trong Bát Đại Nhân Giác, các thầy các cô tụng mỗi ngày trước khi ăn cơm: đại vì chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh chi nữa tức cánh đại lạc. Tức là mình phải phát khởi cái chí nguyện đại thừa, thay thế cho tất cả chúng sinh mà chịu vô lượng cái khổ nào, khiến cho tất cả chúng sanh đạt tới cái an lạc lớn, cái hạnh phúc lớn. Tâm trí của người xuất gia như vậy, tâm trí của người con Phật như vậy, tâm trí của người hạnh Bồ Tát đạo như vậy, Phật Pháp mới trường tồn chứ, mới gọi là chánh Pháp hiện thực chứ. Hiện thực của thế giới này là khổ đau mà. Thì có người mà tu tập là đại diện cái khổ đau của chúng sinh, thay thế chúng sinh mà nhận lấy cái khổ não tu hành. Đó. Cho nên mình đi tu là vì thay mặt cho chúng sinh mà tu hành, để làm cho chúng sinh nó bớt khổ qua cái hình ảnh tu hành của mình. Chúng sanh nó thấy sinh tử nó run, mình tới đó mình cũng run. Thôi nói gì nữa. Cho nên tới nó, cha mẹ nó khóc bỏ loa, mới tới thấy mấy thầy mấy cô khóc bỏ loa, thôi chết rồi có cái gì nữa. Cho nên nó khóc là vì nó không biết được cái sinh tử. Còn mình biết rồi, tới đó mình cũng phải cười. Người ta khóc mà mình cười cũng tàn bạo. Nhưng mà mình giữ cái nét mặt trầm tĩnh, hiền hòa. Đó. Rồi người ta nương vào cái đức tính trầm tĩnh hiền hòa của mình, người ta lấy lại bình tĩnh để ta lo việc hiếu sự. Đó. Nhưng mà muốn như vậy thì làm gì? Phải tu tập thiền định chứ, phải có cái tịnh tâm chứ. Cho nên người tu mình cống hiến cho đời là cống hiến cái đó, chứ không phải cống hiến tiền bạc. Mà như ai đó đã hỏi tu sĩ bây giờ kinh doanh để mình khỏi lệ thuộc đảng na thí chủ, đâu phải chỉ lệ thuộc Đảng Na Thí Chủ đâu, mình lệ thuộc chúng sinh mà. Có phải là mình có 5-3 đồng bạc rồi mình coi thường Đảng Na Thí Chủ, coi thường Phật tử đâu. Nói tao không cần nhận của mày nữa, cho nên tao không, mày mời tao không đi nữa. Không phải. Quan điểm như vậy là sai. Đệ tử Phật mà, tự chống đệ tử mà. Người xuất gia phải có trách nhiệm gì với người cư sĩ tại gia? Và người cư sĩ tại gia phải có trách nhiệm gì đối với người xuất gia chứ? Gọi là hỗ trợ nhau chứ. Chứ mình nói là bây giờ tôi kinh doanh, tôi có tiền rồi, tôi không cần anh chị tới chùa phục vụ tôi nữa, tôi kêu người tới giúp việc. Nói như vậy còn gì cái Phật giáo? Cái chùa giống như cái cơ quan, làm xong trả tiền về, vậy còn gì gọi là phước điền? Quý thầy quý cô hiểu không? Hiểu không? Đó. Khi không, mình biến cái chùa trở thành cái cơ quan, một cái công ty, vô lý không? Tội lỗi. Mình giữ tiền có giỏi bằng các cái ngân hàng không? Mình kinh doanh giỏi bằng các cái vị doanh nghiệp không? Mình mặc cái áo này, cái đầu này mà đi kinh doanh nó có phù hợp không? Cái đầu này, cái áo này mà ra ngoài mà nói mắc về rẻ, về giá nâng lên nâng xuống, rồi thuế giảm thuế tăng, rồi lương láo ở trong cái thuế má, còn cái gì cái chất liệu tu hành nữa đó. Mà nói rằng là thôi tôi đi doanh kinh doanh để khỏi lệ thuộc Đảng Na Thí Chủ, dễ chi mà Đảng Na Thí Chủ đem tới cúng cho cái người tham. Chẳng qua là người ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Vậy tin cái mấy cái người mà tham dục nữa đâu mà nói. Ai đem đầu lấy, ai đem tiền cúng dường. Đó, cho nên mình phải làm đúng cái vai trò xuất gia của mình. Mình tu sao mà chùa không ai tới? Mà tu sao người ta tới, người ta nói mình có ra cái gì hết? Là do mình. Tín đồ nó tới, nó ngang, nó ngược với mình, nó bởi vì mình đưa tiền hùi cho người ta. Nhưng mà làm cho 6 tháng đi thẳng rắn. Rồi cuối cùng là tới nhà hắn chửi. Chửi vợ hắn, chửi chồng hắn, chửi con hắn. Mình chửi hắn 1, hắn chửi mình 10. Vô không? Nói đồ mày, ăn gian trộm. Nói. Cuối cùng nói là ở trong chùa muốn lo tu, lo kinh doanh. Lấy tiền của Đảng Na Thí Chủ đi kinh doanh, chửi cho vậy mình cúi mặt chạy về gì nữa. Cho nên mình hầm hồ mà sao bằng đời được. Mình giang hồ cũng bằng đời được. Cho nên mình chỉ có cái chất liệu tu hành đạo đức thôi, thiền lành thôi, từ bi thôi, chân thật thôi. Chảo trá chuyện nữa, đời nó làm thầy mình chứ. Thì gian dối đời nó làm thầy mình chứ. Làm sao mình mà gian dối mà mình làm thầy đời được. Mình chỉ làm thay đời bằng cái chất liệu chân thật thôi, phải không? Đạo đức thôi, trí tuệ thôi. Những cái gian xào mình biết, nhưng mà mình không dùng. Quý thầy, quý cô biết, tôi đã từng làm kế toán trưởng á. Mà kế toán trưởng là quý biết rồi, kê mà tính từng chút. Mà mình trời hở một xí thôi, mà tính một năm là thất thoát không biết bao nhiêu. Cho nên làm kinh tế thì kê mà tính, tính từng chút từng chút. Mà người tu không có người nào làm kinh tế thành công hết. Tại vì cái tâm mình mà, tâm mà bừng đó cũng được. Đó, cho nên mình đừng có làm cái sở đoán, mà nên làm cái sở trường của mình, tu hành. Mà con Phật tu hành có giới đức, có định đức, có tuệ đức, không ai đói hết. Chứ ai là tỳ kheo ni đúng nghĩa mà chết đói bao giờ? không có cái chùa nào mà buổi sáng đi công phu, trưa công ngọ, chiều đi công phu chiều, tối ngồi thiền niệm Phật mà đói hết. Đó. Ngay cả một cái chùa mà nó sập nát đi rồi, chỉ còn lại cái nền thôi, mà cuối cùng các thầy các cô vẫn tới đến cái nền đó mà trùng tu lại được, xây dựng lại được, thì chứng tỏ rằng cái pháp của Phật rất là màu nhiệm. Nếu chúng ta có tín tâm đối với Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, thương chúng sinh, thì cần chi mà các thầy các cô phải đi kinh doanh. Như vậy mình đi chệch hướng rồi. Còn nói rằng trong hoàn cảnh như thế nào đó mình phải đi kinh doanh thì được tăng cho phép, tăng ta pháp yết ma. Mà cái gì mà tăng đã đồng ý tác pháp yết ma thì cái kinh doanh đó nó hợp pháp. Bởi vì tăng, con mắt của tăng đã đồng ý trong cái hoàn cảnh như vậy, trong thời cuộc như vậy thì phải như thế, và tăng đồng ý. Sau 75 chính bản thân tôi là người mà đi quốc Đức Rang, quốc Đức Bề, người trông gọi là quốc Đức Rang, quốc Đức Bề. 3 giờ sáng chú Tiểu dậy đến chuông là thầy trò chúng tôi vác quốc ra đồng đi bộ 5 cây số quốc Đức để mà vô nước, sau đó là cấy đi nhổ mà đó. Hoàn cảnh như vậy mình phải đi làm ruộng thôi. Một là làm ruộng và tu, mà hai là về đi dạy mặc áo đời. Hai chuyện, chọn một trong hai, chọn cái nào? Quốc ruộng tu. Bây giờ còn thầy Thái Hòa cho quý vị, còn nhiều vị anh em của tôi không chịu quốc ruộng, về đời đi dạy, bây giờ lấy vợ đẻ con ra ung thư chết cả rồi. Đời cái gì nó có cái giá của nó, nó có cái nhân quả của nó. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy thì mình phải có cái sự chọn lựa, khắc phục cái hậu quả tạm thời hay khắc phục cái hậu quả lâu dài, phải chọn lựa. Cho nên tôi làm cái bài thơ bất động mà. Sau 75 tôi làm cái bài thơ bất động, tôi đọc cho sư bà Diệu Không nghe. Đứng bất động giữa dòng đời biến động, mặc biển đời gió nghiệp thổi thì phi, mặc cho ai cứ mãi nói thầm thì, vẫn bất động trên đường ta đã định. Nói tu là ăn bám này, tu là ăn ngồi mặc ăn bạc vàng này, xóm làng cười chê này, cái thứ mà coi như đùa rồi không bay mày vô chùa tu này, thứ mà cũng không còn cái chi cả này, bị thất tình này, bị đủ thứ mày vô chùa tu này, thằng nói kề áo khoác à, mình cứ tu mà. Bởi vì hắn biết nó bay kê nó. Chứ mình cũng phải vì cái loài đó mà mình giao đồng cái chỉ nguyện xuất gia của mình sao? Cương quyết chứ. Đó. Cho nên tôi làm cái bài thơ bất động là vậy. Đứng bất động giữa dòng đời biến động, mặc biển đời gió nghiệp thổi thì phi, mặc cho ai cứ mãi nói thầm thì, vẫn bất động trên đường ta đã định. Tôi làm cái bài thơ trăng ẩn. Đố ai biết được bóng trăng sinh, đêm tối sao trăng lại ẩn mình. Bao kẻ lạc loài đi chền choàng, mấy người lẩm cẩm bước trong chanh. Trời cao đâu phải trời đi vắng, đất rộng chữ nào đức lặng thinh. Túy tụ muốn làm mưa về gió, cho nên trăng chẳng cạnh nhân tình. Cầm vác cái quốc trên vai đi quốc Đức Rang trồng lúa ăn. Mà trong luật của mình là tỳ kheo cấm quốc đất, mà trong tình trạng nữa không quốc đất thì ra đời lấy vợ thế sao nữa. Nhưng mà quốc đất còn có cơ hội để giữ mình hơn là ra đời lấy vợ. Ra đời lấy vợ thì có như dù không còn chi nữa để nói hết, chắc cuộc đất còn có cơ hội mà. À, cho nên đứng trước cái tình trạng đó thì mình phải chọn lựa. Chọn lựa cái như thế nào để mình có thể tồn tại được. Và sau cơn mưa trời lại tạnh thì mình phục hồi lại được con người xưa của mình, bản nguyện xưa của mình. Còn sau khi cơn mưa mà trời tạnh rồi, mình không thông minh mà chọn lựa thì mình học luôn. Nghe không các thầy? Nghe không các thầy? Nghe không các cô? Đó, nhớ. Mà Đức Phật dạy mà, trong bài pháp gọi là thức diệt tranh, trạch pháp giác. Tức là mình phải có cái khả năng chọn lựa, dạng trạch. Những cái thích ứng cho cái thời đại của mình đang sống, cho cái hoàn cảnh của mình đang sống để tồn tại mà tu học. Nhưng mà nói rằng là mình đi kinh doanh hoặc mình làm là bởi vì mình không muốn lệ thuộc tín đồ, lệ thuộc đảng na thí chủ. Thật sự ra là không lệ thuộc kiểu này, mình cũng lệ thuộc kiểu khác thôi. Làm sao mà sống giữa này duyên khởi mà không lệ thuộc được, có phải không? Đó. Cho nên mình coi lại cái tâm của mình thôi, cái phong cách của mình sống, cái thái độ của mình đối xử với mọi người. Đó. Chứ còn mình không lệ thuộc kiểu này, mình phải lệ thuộc kiểu khác thôi. Mình nói là mình ở dưới phố phiền toái quá, lên núi rừng. Lên núi rừng thì có cái phiền toái của núi rừng. Cho nên ở đâu cũng có cái phiền toái của ăn hết. Đó. Vì vậy mà mình phải có cái ý thức rõ về sự tu hành của mình, rồi mình chọn lựa cái pháp môn mà tu. Đó. Rồi mình nghĩ rằng mình sống về anh A phiền quá đi chọn anh B, thì té ra là anh B cũng khác, chẳng khác gì anh A đâu. Đi chọn anh C rồi anh C cũng về thôi. Bởi vì anh A, anh B, anh C chi thì cũng A, B, C thôi. Nó cũng từ nơi cái nghiệp mà bị ràng buộc ở trong cõi sinh tử này. Nó không thể hiện cái nghiệp xấu của nó hình thức này. Nó cũng thể hiện cái nghiệp xấu của nó giúp hình thức khác thôi. Phải không? Mình sống với người nông dân, mình khó chịu theo kiểu người nông dân. Mình sống với người trí thức thì mình cũng khó chịu theo cái cách của người trí thức. Mình sống với cái người kém văn hóa, mình khó chịu với cái người kém văn hóa. Nhưng mà mình sống với cái người có văn hóa thì mình lại cũng khó chịu cái cách của người có văn hóa. Có phải không? Sống với người nông dân, bưng một tô cơm ăn liền, mặc cái quần đùi Amizo ngồi ăn, mình thấy khó chịu quá. Tới với cái anh có văn hóa thì anh sửa soạn cái món ăn, rồi cái chén, cái đĩa phải như thế nào, rồi một cái mâm như vậy mà rất nhiều món, một món xí xí thôi mà ngồi như vậy mà đợi cho anh xong cái mâm cơm mình cũng mệt luôn đó. Cho nên sống với anh nào cũng có cái rắc rối của anh đó cả, nhớ không? Cho nên chạy trời cho khỏi nắng, khi mà đã mang lấy nghiệp vào thân. Nghe các thầy, nghe các cô, chạy trời cho khỏi nắng khi đã mang lấy nghiệp vào thân. Trách ai bây giờ? Thôi, chấp nhận cái thực tế để rồi từ đó mình đứng dậy, mình vươn lên trong cái điều kiện của mình. Đó. Sống như vậy dễ có hạnh phúc hơn. Đó. Tôi có làm cái bài thơ Cõi Huyền. Biết vui thì ở nơi này, với hoa cỏ đá cộng đầy mộng mơ. Biết vui, am đa hoa thơ, cõi này cũng đẹp, còn mơ cõi nào. Cõi này còn có trăng sao, có ngàn vàng lối để vào như nhiên. Chim reo hót đã tham thiền, cõi huyền nhiệm đỏ mệt tìm nơi đâu. Cõi huyền giữa cõi bể dâu, nếu không dâu bể có đâu cõi huyền. Đó. Thế nên mình sống phải thoải mái hơn, phải không? Hay nhớ ông thầy.
Đây có câu hỏi là kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ về ý nghĩa thắng nghĩa tăng. Thắng nghĩa tăng, đây gọi là thắng nghĩa tăng, Paramattha Sangha. Chữ Paramattha đây là thắng nghĩa, hay để nhất nghĩa. Sangha là tăng, tức là thắng nghĩa tăng là tăng, cái đời sống của tăng thích ứng với diệt đế. Trong tứ đế, diệt đế được gọi là thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế là so với khổ tập đạo thì diệt đế được gọi là thắng nghĩa đế. Thì thắng nghĩa tăng cũng vậy, tức là tăng theo nghĩa thủ thắng. Là tăng đó luôn luôn sống thích ứng với diệt đế. Đệ nhất nghĩa đế là niết bàn, là chân lý tối hậu. Cho nên thắng nghĩa tăng đây phần nhiều là các vị A-la-hán. Và thắng nghĩa tăng theo nghĩa đại thừa, đó là những vị mà tu tập bất trước tứ sa môn. Tức là những vị tăng tu tập đạt tới tứ thánh quả giải thoát, nhưng mà không mắc kẹt vào bốn thánh quả giải thoát đó, mà phát khởi cái tâm bồ đề để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Cho nên gọi là thắng nghĩa tăng. Bất trước tứ sa môn. Còn nếu mà tu tập mà chứng bốn thánh quả, rồi mình mắc kẹt ở nơi bốn thánh quả và đi vào chính vị, không khởi lên hành nguyện độ sinh, thì không gọi là thắng nghĩa tăng. Dưới cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa.
À, dạ Nam Mô Phật, bạch Hòa Thượng. À, chúng con muốn biết thêm về cái lịch sử của chùa Từ Hiếu. Có nghe nói là cái hạnh của vị vị trụ trì đầu tiên thì rất là có hiếu, nên có cái tên Từ Hiếu thì không phải hay không? Không biết là có phải hay không, xin Hòa Thượng kể. Nam Mô Phật.
Thì hỏi về Ngài Từ Hiếu, tức là sơ tổ của khai sơn chùa Từ Hiếu, có phải là cái vị mà rất là hiếu với mẹ không? Tổ khai sơn chùa Từ Hiếu, tổ đình Từ Hiếu Huế, đó mình phải nói là Từ Hiếu Huế nữa. Tổ khai sơn, tổ đình Từ Hiếu Huế là Ngài Tán Thiên Nhất Định. Tán Thiên Nhất Định. Ngài ấy là đệ tử của Hòa Thượng Phổ Tịnh. Đó. Và sau đó làm trụ trì tổ đình Bốc Quốc Huế. Quê quán của Ngài là làng Trung Kiên, Quảng Trị. Làng Trung Kiên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngài Tán Thiên Nhất Định tu rất là giỏi, học rất là giỏi. Và được Ngài Phổ Tịnh đưa về làm trụ trì chùa Bốc Quốc Huế. Và thường năm là vào mùa đông, Ngài thường kết đông và lạy vần Phật. Sau đó cái danh tiếng của Ngài thơm từ trong sơn môn cho đến xã hội. Cho nên vua Minh Mạn đã công thỉnh Ngài về ở nơi Đại Nội để mà trụ trì Linh Hữu Quán. Thời Pháp á, họ muốn xóa cái di tích của Phật giáo đi, cho nên họ đã xóa cái Linh Hữu Quán. Rồi thời vua Minh Mạng làm cái chùa Giác Hoàng ở trong Đại Nội, rồi mời Ngài Nhất Định về trụ trì làm tăng cang ở đó và giảng đạo, dạy đạo cho triều đình.
Thì bây giờ cái chùa Giác Hoàng mà ở Đài Nội á, thời vua Thành Thái, chính quyền Pháp áp lực và cuối cùng cũng xóa luôn cái chùa Giác Hoàng ở Đài Nội Huế. Có nhiều vấn đề mà chúng tôi chưa có dịp chia sẻ đến quý vị về những cái uẩn khúc lịch sử của Phật giáo Việt Nam trải qua từng cái thời kỳ khó khăn mà thầy tổ chúng ta phải đương đầu để duy trì Phật Pháp cho đến thế hệ chúng ta ngày nay. Đôi khi mình đi xuất gia, mình không hiểu được gốc rễ tổ tiên của mình, thầy tổ của mình, cho nên mình rất hời hợt. Còn nếu mình hiểu rõ được gốc rễ tổ tiên của mình, khó khăn thế nào, tu tập thế nào, thì mình mới ân cần tu tập và niệm ơn của thầy tổ mình, mà mình đi đúng con đường mình đã lựa chọn. Thì chùa Giác Hoàng, ngài nhất định làm tăng cang ở đó, giải đạo cho vua, cho quan, cho hoàng tộc. Sau đó là ngài 60 tuổi rồi, cho nên ngài viết thư gửi cho triều đình và xin không giữ chức trụ trì tăng cang của Giác Hoàng nữa vào thời Thiệu Trì. Và khi mà ngài nhất định từ gửi đơn và xin nghỉ việc tăng cang của cái ngôi chùa quốc gia như vậy, thì ngài lên báo quốc, lên chùa báo quốc, sắp xếp công việc của chùa, và ngài đi vào núi Dương Xuân. Và quý vị cứ nghĩ cách đây gần 200 năm, thế đó là núi rừng hoang liêu lắm, cọp beo đồ dữ lắm, mà nó nước đồ độc hại lắm. Thì ngài vào đó, ngài dựng cái thảo am, ngài tu và nuôi mẹ, và đem thêm 2 chú tiểu, 3 chú tiểu nhỏ, tức là ngài Cương Ký, Hải Thiều, Diệu Giác, Hải Thuần và Linh Cơ, Hải Toàn. Còn những học trò lớn ấy, thì đang hành đạo khắp nơi, nhưng mà đem 3 cái điều nhỏ thôi lên đó. Thầy trò sống với nhau, và ngài làm một cái thảo am gọi là An Dưỡng Am. Ngài tu tập tịnh độ và niệm Phật A Di Đà, thỉnh thoảng có làm thơ, và các cái công tôn vương tử của triều Nguyễn, Tùng Thiện Vương, Tuy Ly Vương á, thỉnh thoảng là tìm ngài tới để mà làm thơ văn. Mẹ của ngài Bình mà muốn ăn cháo cá, cho nên ngài nhất định không nhờ 3 cái chú tiểu đi về phố mà mua cá, mà đích thân ngài đi. Bởi vì mẹ của mình, đâu phải mẹ của mấy chú điểu đâu, mà mấy chú điểu đó tương lai là hòa thượng, tương lai là Phật. Cho nên ngài nhất định là ý thức được điều đó, cho nên ngài tự thân đi mua cá về cho mẹ. Thì ngài mua cá thì thay vì người ta thu đi, ta giấu đi, ngài cầm cá thoải mái. Một vị mà cao tăng như vậy, nổi tiếng như vậy, bây giờ cầm cá đi giữa đường, ai cũng ngạc nhiên, cho là chuyện lạ. Từ đó nó tới tai triều đình, tới tai triều đình. Triều đình mới cho người đi xem, theo dõi, thì lên thấy ngài nhất định làm cá và đút cho mẹ, nấu cháo và đút cho mẹ ăn, chăm sóc mẹ, rồi khuyên mẹ niệm Phật. Cho nên ngài nhất định là một cái vị con rất rõ hiếu đối với mẹ. Và sau khi ngài nhất định qua đời rồi, đến khi mà ngài Cương Kỳ, Hải Thiều xây dựng chùa, và vua Tự Đức thì làm cái lăng đi lên đường đó. Lăng Tự Đức là đi ngang qua Tự Hiếu, thì vua Từ Đức mới nghe mọi người kể về cái hiếu đạo của ngài sơ tổ Từ Hiếu là ngài Tân Thiên Nhất Định có hiếu với mẹ như vậy đó. Cho nên vua Từ Đức mới sắc phong cái An Dưỡng Am trở thành ra Từ Hiếu Từ, tức là cái ngôi chùa mà vị nhà sư sáng khai sơn ở đây đã rất có hiếu với Từ Mẫu, cho nên gọi là chùa Từ Hiếu. Từ là Từ Mẫu, hiếu là hiếu đạo, hiếu thuận. Vị sư tu tập cao tăng gian đức như vậy nhưng mà rất có hiếu với Từ Mẫu, có hiếu với mẹ, cho nên gọi là Từ Hiếu. Và ngài Nhất Định á, ngài mất năm đó mới 64 tuổi thôi, tức là trẻ hơn thầy Thái Hòa 3 tuổi. Như vậy thầy Thái Hòa sống như vậy hơi dư rồi. Thế mình sống đến 67 tuổi mình dư 3 tuổi rồi, so với tổ như vậy là mình hơn 3 tuổi rồi. Mình có tiếng tăm gì đâu, không có cái gì ra cái gì hết. Tổ vị đại lắm. Mà ngài ngồi mà tịch, ngồi mà tịch nghe không? Giữ tri thời trí, ngồi mà tịch. Rồi bây giờ ngài Hải Thiệu Cương Kỳ là sau đó kế thừa, xây dựng tổ đền Từ Hiếu. Ngài Hải Thuần Diệu Giác thì xây dựng trú trì chùa Bảo Quốc. Và ngài Hải Toàn Linh Cơ thì trú trì chùa Thượng Vân. Như vậy là quý vị thấy ba vị đó bây giờ trở thành ra ba cái ngôi chùa rất lớn ở Huế. Và nó ảnh hưởng vào ở trong miền Nam chúng ta. Thì đại loại như thế. Nhớ chưa thầy? Như vậy là tôi tạm thời chia sẻ như vậy. Thầy Trần Hải nhớ không? Nhớ hết. Thôi mình nghỉ nghe.